Tai luad kalendam tanta reoban, Jesu gantai lam kong yan. Vadon bin lam cha kong yao ta vui ha. Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Bền đổ trong sự cầu nguyện và hy sinh trong sự dâng hiến. Thưa quý vị, sách Luca đoạn 18 và Luca đoạn 21 ghi lại câu chuyện Đức Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của hai người đàn bà quá bùa, nghèo khổ, là những người bần cùng không có quyền hạn gì trong xã hội để giảng dạy về sự trung tín của đời sống thuộc linh. Trong chuyện thứ nhất, Luca đoạn 18 từ câu 1 đến câu 8, Đức Chúa Giêsu nói về một người đàn bà quá nghèo khó, phải đối đầu với một quan án không công bình, không có lòng thương người, và bà là nạn nhân của sự gian ác và lường gạt. Nhưng bà tin vào sự công bình của luật pháp. Những người quan tòa này không có lòng nhân mà cũng không kính sợ Đức Chúa Trời, nên ông ta không thèm nghe lời cầu xin của người đàn bà. Nhưng người đàn bà này có một cách để làm cho ông ta phải nghe sự kiện của bà. Ấy là bà cứ kêu nài không ngưng. Thí dụ này dạy cho chúng ta ba điều. Thứ nhất, Đức Chúa Trời, Ngài là quan án tốt lành hơn hết bất cứ quan án nào ở thế gian, và Ngài sẵn sàng nghe chúng ta phân giải, bày tỏ nỗi lòng trong sự cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho nan đề của mình và đừng bao giờ nản lòng. Thứ hai, cầu nguyện có thể thay đổi mọi sự, kể cả tấm lòng gian ác. Thứ ba, một đức tin không nao sờn là một đức tin đắc thắng. Đức tin thật là sự khôn ngoan không cùng của một Cơ Đốc nhân, dầu cho đó có nghĩa là sự chờ đợi lâu dài. Trong câu chuyện thứ hai, Luca đoạn 21 từ câu 1 đến câu 4, Đức Chúa Giêsu đã phê bình sự giả dối của các thầy thông giáo và người Pharisee. Và Ngài đã cho thấy sự khác biệt giữa họ và thế nào là tôn giáo thật của một người đàn bà quá. Trong Luca đoạn 20 câu 47, Đức Chúa Giêsu đã gọi những nhà lãnh đạo tôn giáo thời ấy là những kẻ tước đoạt nhà của đàn bà quá. Họ là những kẻ tưởng mình là giữ luật, nhưng họ đã phạm luật Kinh Thánh, dạy phải nhân lành với những kẻ mồ côi và người quá bùa. Họ dâng hiến để tỏ ra mình là người nhân đức, mà thật ra sự dâng hiến của họ chỉ là dâng của thừa, không đòi hỏi sự hy sinh. Ngày nay chúng ta cũng thấy điều ấy trong xã hội. nhưng Đức Chúa Giêsu đã bảo cho các môn đồ của mình hãy nhìn biết sự tin kính thật lòng là thế nào qua cách dâng hiến của người đàn bà quá. Sách Luca đoạn 21 câu 1 đến câu 6 chép: Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một mụ quá nghèo bỏ vào 2 đồng tiền. Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác, vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Điều quan trọng đối với Chúa ấy là không phải chúng ta dâng hiến bao nhiêu, nhưng mà sự hy sinh là bao nhiêu chúng ta có cho Ngài. Một trong những điểm thích thú của các sách phúc âm, kể cả sách Luca, ấy là câu chuyện về những người đàn bà là những người đầu tiên được biết và rao truyền về sự sống lại của Chúa Giêsu. Ngài đã hiện ra với những người đàn bà đang than khóc Ngài, trong đó có bà Mary mẹ Ngài, để ban cho họ tin mừng rằng đấng cứu thế đã phục sinh. Chúa có công tác cho mọi người đàn bà, cũng như cho các người đàn ông. Họ có thể thay thế Ngài làm công tác đó trong những lúc cấp bách, như khi Ngài vừa sống lại. Ngài cần họ đi rao báo cho các môn đồ khác biết được tin lành này, cũng như cho mọi người rằng đấng cứu thế nhìn biết sự hy sinh của mọi người đàn bà, vì họ còn có gánh nặng gia đình phải lo toan. Nhưng Ngài đặc biệt ban ơn và ban cho họ ánh sáng để hầu việc Ngài lúc có cần. Thật vậy, công việc của Chúa ở thế gian trong mọi thời kỳ đều cần có sự góp sức, góp phần của phụ nữ, vì đó là tất yếu. Đến đây, tôi xin phép tạm ngưng và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong những lần phát thanh tới. Nguyện cầu ba ngôi Đức Chúa Trời tiếp tục ở cùng giúp đỡ ban ơn cho chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị chúng ta cậy nhờ ơn Chúa tìm hiểu đề tài là một cơ đốc nhân. Thưa quý vị, trước lễ Giáng sinh năm 2001 vài ngày, người tấp nập mua sắm quà tặng cho người nhà, người thân hay người yêu. Nhà nhà rộn rịp chờ đợi một ngày lễ phước hạnh, bình an và một cơ hội cho gia đình đoàn tụ, họp mặt vui vẻ cho cá nhân, gia đình, vợ chồng và con cái. Trong khi đó, tại Newport, Hoa Kỳ, có một gia đình gồm có 2 vợ chồng và 3 đứa con phải lâm vào một thảm trạng vô cùng đau lòng. Tai họa xảy ra đã giết chết người vợ và 3 đứa con thơ. Nhà chức trách đã khám phá xác chết của 4 mẹ con nằm chìm sâu trong lòng sông. Hung thủ không để lại một dấu vết khả nghi nào cả, nhưng người chồng ở trong gia đình lại mất tích. Sau mấy tuần lễ điều tra và phối kiểm, thủ phạm chính là người chồng, người cha của 3 trẻ thơ và người mẹ hiền. Cảnh sát cho biết sau khi hạ sát 4 mẹ con, đương sự đã tẩu thoát đến nhiều tiểu bang khác nhau và cuối cùng bị nhà chức trách đã tóm cổ được tại một khu vực ăn chơi vùng biển Mễ Quốc. Thủ phạm đã bị kết án tử hình lên ghế điện. Thưa quý vị và các bạn thân mến, điều mà tôi muốn đề cập đến thảm họa của gia đình này là thủ phạm đã mang một danh xưng là Christian, có nghĩa là cơ đốc nhân. Nhưng tánh tình của ông ta, nếp sống của ông ta không phải là cơ đốc nhân cả. Tôi thường quan tâm đến danh xưng của người tin Chúa, theo Chúa, đều được mang một danh xưng là cơ đốc nhân, một danh xưng rất được tôn trọng, một danh xưng rất được trọng nể, và một cái danh rất có ảnh hưởng rộng lớn trong nhân loại trên thế giới. Một danh xưng nối liền trời và đất, Chúa và người. Một danh xưng hàm chứa ý nghĩa chân lý sống còn ở trong đời này và đời sau. Tôi e ngại rằng tính tình, nếp sống và hành động của cơ đốc nhân có thích đáng với danh xưng giá trị cao đẹp và vinh dự mà Chúa đã ban cho mỗi cơ đốc nhân chăng? Hai hữu danh vô thực là một cơ đốc nhân người thế gian rất cần, Chúa cũng cần, và chính cơ đốc nhân đó cũng cần. Trong Phúc Âm Tân Ước có lời của Chúa phán dạy rằng cây xanh trái xấu không phải là cây tốt, cây xanh trái tốt không phải là cây xấu, vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi cây gai, hay là hái trái nho nơi bụi gai. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do nơi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Tại sao các con gọi ta là Chúa, Chúa mà không thực hành lời ta dạy? Ta sẽ cho các con biết người đến cùng ta, nghe lời ta và thực hành thì giống như ai? Người ấy giống như kẻ xây nhà, đào xuống thật sâu, đặt móng trên nền bằng đá. Khi có lụt, nước sông tràn chảy xiết ngập nhà ấy, nhưng không lay chuyển nổi, vì nhà được xây cất kiên cố. Nhưng kẻ nghe mà không thực hành giống như người cất nhà trên đất không có nền móng. Khi bị lụt, nước sông tràn chảy xiết, nhà ấy liền bị sập, thiệt hại rất là nặng nề. Phúc Âm Luca đoạn 6 câu 43 đến 49. Thế gian cần đến một cơ đốc nhân. Đức Chúa Giêsu phán, người ta không hái được trái vả nơi cây gai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, người đời tìm đến một cơ đốc nhân để hái những quả cây đức tin, hy vọng, hầu thỏa mãn cơn đói khát tâm linh, tình cảm và tinh thần, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Trong xã hội loài người ngày nay, hàng ngày có biết bao thanh niên, thiếu nữ khao khát tình yêu, tìm nguồn an ủi, sự sưởi ấm con tim cô đơn trống vắng. Bao nhiêu con tim rạn nứt, cảm giác cuộc sống vô ý nghĩa, lạc lõng trong biển đời, trong sa mạc của tình cảm. Nhưng rồi, người ta không hái được trái vả nơi cây gai. Có một bà mẹ kia đang báo bán mẹ, với điều kiện người mua mẹ phải chăm sóc bà với tình thương, sự viếng tham, lời nói ăn cần và cử chỉ nhã nhặn từ tốn. Hơn bao giờ hết, nhân loại trong bất cứ lứa tuổi nào cũng đều có sự khao khát đói kém đời sống tâm linh và tình cảm, nhưng người ta không thể hái được trái nho nơi bụi gai. Regina Bubbly, giáo sư Viện Đại học Lethbridge, báo rằng chưa tới 1/3 dân Canada tin Chúa mà không có sự ràng buộc nào đối với hội thánh cả. Chỉ có 20% giàu có đi nhà thờ đi nữa, song thâm tâm của họ đối với ý nghĩa cơ đốc giáo không mấy gì quan trọng. Hãy tự hỏi những trái nho, những trái vả chín, mùi thơm ngon ở trong đời sống cơ đốc nhân ở đâu? Những trái đó là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Galati đoạn 5 câu thứ 22. Nếu chúng ta còn nghe được tiếng vọng hối thúc, tiếng rên xiết của đau thương, tiếng gào thét của người đói khát, tuyệt vọng, thì hãy bắt đầu ngay bây giờ chứng tỏ là một cơ đốc nhân. Các ngươi là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Phúc âm Matthew đoạn 5 câu 13-16. Chúa rất cần đến một cơ đốc nhân. Đức Chúa Giêsu đã chất vấn về sự bất vâng phục của cơ đốc nhân. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán dạy? Ngài quở trách và cảnh cáo bất cứ ai gọi Ngài là Chúa mà không làm theo lời phán dạy của Ngài. Là Chúa, Ngài có quyền đòi hỏi cái sự tuân phục và trung thành của tất cả những ai tin nhận Ngài. Những lời xưng tụng xuân không đủ, những lời gào thét về Chúa cho cả thế giới nghe đi nữa cũng vẫn chưa đủ, vẫn còn phải đối diện với sự chất vấn và cảnh cáo của Chúa. Sao các ngươi không làm theo điều ta dạy? Con người gọi Chúa, Chúa mà không làm theo lời Ngài là con người tự dối lấy mình và chuốc lấy sự quở trách. Là một cơ đốc nhân, thưa quý vị, Chúa rất cần để Ngài hoàn thành trách nhiệm của Ngài đối với chúng ta và tha nhân. Hudson Taylor là sáng lập gia sứ mệnh truyền giáo tại Trung Quốc, đã khám phá lẽ thật mà ông rất lấy làm ngạc nhiên vào ngày 25 tháng 6 năm 1965, lúc ông đúng 33 tuổi, gặp sự khủng hoảng lớn ở trong đời ông tại Anh Quốc. Ông khẳng định rằng nếu chúng ta tuân phục Chúa thì trách nhiệm còn lại là của Chúa chứ không phải là của chúng ta. If we are obeying the Lord, the responsibility rests with us. Vâng, thưa quý vị, theo Chúa và tin nơi Ngài là một cách trung thành, không phải là một sự liều lĩnh đâu. Là cơ đốc nhân, Chúa cần chúng ta để cảm hóa tội nhân trong thế gian. Victor Hugo, một văn sĩ nổi tiếng Pháp Quốc, một trong những tác phẩm Les Miserables, trong tác phẩm này, ông đã đề cập đến Jean Valjean là một nhân vật sống với cuộc đời bất mãn cho số phận đã đưa đẩy ông làm điều phản đạo đức. Dưới cặp mắt của ông này thì mọi việc đều ngụy tạo, nên ông thường chế nhạo danh Chúa lẫn những người lãnh đạo tinh thần. Ông bị tù tội bởi hành động lỗi lầm của ông cho đến ngày ông thoát khỏi ngục và lán vào nhà chung của giám mục tại Disney. Ông lấy trộm một cặp đĩa bằng bạc đựng bánh thánh, rồi ông bị bắt quả tang, điều đến trước mặt vị giám mục để được định tội. Ông đã được vị giám mục tuyên bố vô tội, lại còn cho thêm một cặp chân đàn quý giá nữa. Jean Valjean quá xúc động bởi cái thái độ và hành động yêu thương, làm cho tâm hồn ông vốn đã cay đắng, ổ mãn, trở nên hiền hòa, thanh thản và khiêm tốn. Về sau, ông đã trở thành một nhân chứng cho Chúa Giêsu và là một cơ đốc nhân nói và làm theo lời Chúa phán dạy. Là một cơ đốc nhân thì đức tin cần phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc là lời của Đức Chúa Trời. Ta sẽ cho các ngươi biết người đến cùng ta, nghe lời ta và thực hành thì giống như ai? Người ấy giống như kẻ xây nhà, đào xuống đất thật sâu, đặt móng trên nền bằng đá. Khi có lụt, nước sông tràn lên chảy xiết, ập vào nhà ấy, nhưng không lay chuyển nổi, vì nhà được xây cất kiên cố. Nhưng kẻ nghe mà không thực hành thì giống như người cất nhà trên đất không có nền móng. Khi bị nước sông tràn lên chảy xiết ập vào, nhà liền sập, thiệt hại nặng nề. Phúc âm Luca đoạn 6 câu 47 đến 49. Hai chuyên viên xây nhà, hai đặc tính khác nhau. một người bất cần công khó, thời giờ và sự khó khăn, miễn là có được một giá trị cho căn nhà vĩnh cửu. Còn người thứ hai thì không cần mất nhiều thời giờ và công khó, miễn là hoàn tất một cách mau chóng và ít tốn kém. Và kết quả của hai công trình sau khi trải qua sự thử thách bởi sự chuyển mình của thiên nhiên, căn nhà không tốn công khó, ít tốn kém, mà hoàn tất đó đã trở nên hư vô. Còn căn nhà tốn hao thời giờ, công khó, thời gian và tiền bạc vẫn đứng vững bền. Thưa quý vị và các bạn thân mến, là cơ đốc nhân chỉ có hình thức bề ngoài, không hành động theo đức tin. Đức tin đó lần hồi sẽ chết mất. Charles Darwin đã được sinh trưởng trong một gia đình cơ đốc giáo. Về sau ông đã chối bỏ đức tin. Trong một trang sử ông viết: "Tôi dần dần trở nên không tin cơ đốc giáo. Sự mất tin tưởng từ từ phủ lên trên tôi một cách chậm chạp và sau cùng bao trùm hoàn toàn trên đời tôi." Thưa quý vị và các bạn thân mến, Darwin không chỉ nói cho mình mà nói cho nhiều người đã tin Chúa nhưng rồi lần hồi mất đi niềm tin. Đức tin bị đánh mất vì không thực hành theo đức tin, không sử dụng đức tin và chẳng bao giờ làm một điều gì bởi đức tin. Cho nên không còn là một cơ đốc nhân sống động nữa. Các ngươi là muối của đất. Nếu muối mà mất mạng đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mạng lại. Vào thời đệ nhị thế chiến, nhiều tín hữu thuộc hội thánh Lutheran Đức đã đánh mất đức tin bởi vì Hitler quản chế thuyết phục họ bằng cách không cho họ hành động theo cái niềm tin của mình. Nhưng chỉ có một người mà Hitler không thể nào thuyết phục được. Người này là một vị anh hùng của đệ nhất thế chiến trong quân đội của Đức Quốc xã. Nhưng lúc bây giờ, ông đã diễn hành theo người đánh trống khác. Tên của ông là Martin Niemöller. Hitler không thể nào thay đổi lập trường của ông được, cho nên đành phải đưa ông vào trong cuộc tàn sát. Ông phải ở tù 7 năm trường. Và trong khi ngồi tù, ông nói rằng cơ đốc giáo không phải là luân lý học, cũng không phải là một hệ thống độc đoán, nhưng là một niềm tin sinh động. Vâng, thưa quý vị, cơ đốc giáo không phải là một luân lý học, cũng không phải là một hệ thống độc tài độc đoán, nhưng là một niềm tin sống động, là một cơ đốc nhân. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đời sống tâm linh của quý vị có thật sự sống động một cách tích cực trong lời của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế chăng? Nguyện Chúa Ngài thức tỉnh quý vị để chúng ta trở thành là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Vì Chúa cần, thế gian này cần, và chính mỗi cơ đốc nhân cũng cần đến nữa, để sống một cuộc đời phước hạnh trong đời này và sự sống đời đời trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian này. Amen.
Chúa đến với con, cho con niềm vui sống trong tình Ngài. Chúa là bình an cho đời bình an vượt qua gian khó. Chúa là nguồn sống thêm sức cho đời vượt qua chông gai. Chúa là đường đi cho người lữ hành về tới quê trời. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con bây giờ quên tình yêu Chúa? Con hãy trở về để trong tình yêu không thấy yêu.
đời. Vui buồn có nhau, ân cần vì nhau là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài.
Kính lại Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.